Đó là lý do bất an đấy. Thành ra cái lý luận của con người nó không có vững vàng, mà cái lý luận của Phật vững vàng. Đấy, nếu cuộc đời là nhân sinh không khổ thì cớ gì mình từ nhỏ tới lớn phải chống khổ. Đi học cũng chỉ là để chống với cái khổ của ngu dốt. Đi làm là chống với cái khổ của cái sự rằng là không có địa vị và tiền tài. Lập gia đình là chống với lại cái khổ của cô đơn, buồn. Đó. Chứ nếu mà rằng là tự dưng mình là sướng rồi thì tấn dí, phải đôi lứa chi cho nó mệt. Đó. Mắc công cãi nhau. Đó. Rồi nếu mà tự dưng nó là sung sướng thì cần gì phải học hành tri thức làm gì? Đấy, mấy con chim nó bình đẳng, nó có con chim nào mà khoe con chim nào trí thức con chim nào đâu. Đó, đâu có cần, bình đẳng, thế nó chẳng cần gì đến mấy cái sự đó. Đó. Rồi cần gì phải có sự nghiệp? Sự nghiệp để làm gì cho nó mệt, mất công giữ? Tại vì thả tự nhiên ra cũng sướng mà. Mấy nếu đã sướng rồi cần gì phải tạo dựng sự nghiệp, cần gì phải tạo dựng kiến thức, cần gì phải tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong xã hội bằng công ăn việc làm, cần gì? Nhưng mà không có tất cả những thứ đó là khổ nha. Và mình phải phấn đấu rất mực để mình có được những cái thứ đó, xong mình bảo đời đâu khổ. Mà không khổ thì cớ gì phải tìm, cớ gì phải làm, cớ gì phải lo như vậy, mà cớ gì phải xây dựng như vậy. Thành ra đó mới hiểu rằng là nhân sinh là khổ, mà đạo Phật nói không có sai. Đức Phật nói như thế, nhưng mà vì người ta lại cũng một lần nữa nghe mà thiếu tư duy, thì ngay chính Phật Sao Đồ cũng nghi ngờ lời dạy của Đức Phật, mà không rõ, mà không hiểu. Đó. Đức Phật nói như vậy là thế nào? Mà cũng không hiểu. Mà nếu mà nghe mà bằng cái sự tư duy thì đương nhiên thấy chắc chắn như vậy, như thị. Đức Phật nói như vậy là như thị, đúng như vậy thôi, không một mảy may sai trái. Mà khổ là như thế. Thế thì một khi mà mình hiểu thêm một cái yếu tố mà mình biết rằng là nhân sinh đó là cái kiếp nhân sinh đó là khổ, mà cái kiếp nhân sinh đó là cái sự sinh hoạt của một cái ngã. Cái ngã mà miêu tả nãy giờ đó, cái tôi này này, cái tôi mà có phân biệt với lại nhân ngã, cái tôi mà rằng là phải cảm thấy, cái tôi mà cần phải cảm thấy có ngũ dục đó, thì mới cảm thấy an được. Thì đương nhiên rằng là cái nhân sinh thị khổ đó đi đôi với lại cái ngã mà vọng tưởng đó, cái ngã mà vọng ngã đó, giả ngã đó, nó đi đôi với nhau, rồi nó là nhân với quả của nhau. Cho nên khi mà người tu thì đương nhiên mình có một cái ý thức để mình hiểu là đạo Phật tu không phải là phát triển cái tôi này, mà khiến cho cái tôi này khi tu theo đạo Phật đó, thì càng lúc càng có tiền, càng có sự nghiệp, càng có tình cảm, càng có tình thương, mà lại ngược lại. Mình biết là khi tu theo Phật giáo đó thì không phải là ngũ dục sẽ phát triển, mà trí tuệ sẽ phát triển. Mà khi trí tuệ phát triển đó, thì cái tôi này càng dần càng bị coi thường. Đó. Và cái trí tuệ này lấy cái tôi này trở thành một cái công cụ để mà đương nguyện chúng sinh, thực hiện cái đương nguyện chúng sinh là cái sự độ sinh. Thì đó mới là hành Bồ Tát đạo, đó mới là gìn giữ Bồ Tát giới. Chứ còn bình thường thì mình hành Bồ Tát đạo là hành thế nào? Gọi là hành Bồ Tát đạo. Nếu mà mình không an trú được, không ẩn được ở trong cái cảnh giới như Hòa Thượng nói là tôi cả ngày sống với Phật, thì làm thế nào mình có thể đưa chúng sinh đến cảnh giới? Mình chỉ có thể đưa chúng sinh đến được cái cảnh giới mà mình đang ở. Và cảnh giới mà mình đang ở đó là cảnh giới của sự tranh chấp, của sự nhân ngã, của sự hơn thua. Mình sẽ thấy rõ như vậy. Và mình thấy rõ như vậy cho nên trong mọi sự, cái này là tôi cũng có nhiều lần nói rồi nhưng mà cũng phải lặp đi lặp lại, là bởi vì nói rồi mà không hữu hiệu. Có nghĩa là trong hàng ngũ Phật tử, Phật giáo đồ, mà kể cả hàng ngũ thọ Bồ Tát giới, cũng vẫn chiếu theo cái tinh thần rằng là vẫn an cư lập nghiệp ở trong cái cảnh giới mà lúc nào cũng lo âu và sợ sệt và làm sao cho khỏi mích lòng nhau, nhưng mà rốt cuộc vẫn mích và vẫn chịu những cái đó chi phối hoàn toàn. Thành ra chưa hẳn làm Phật sự. Ở nếu Phật sự thì chính ngay nơi mình phải thực hiện những cái việc gì mà Phật làm. Sự của Phật, tức là Phật làm chuyện gì? Phật không có xây dựng bất cứ những cái gì thuộc về bờ bên này, bờ của phiền não, của u mê, mà Phật muốn đáo bỉ ngạn hóa, tức là biến bờ bên này trở thành một cái bờ khác hẳn. Đức Phật muốn cho người ta có cái trí tuệ nhận chân, muốn cho người ta bỏ đi cái ngã đầy tham dục. Cái ngã nó tương ưng với dục, tại vì nó nhân ngã thị phi. Thì cái cảnh giới này á, cái cảnh giới của cái ngã này, do cái ngã này mà nó thành, nó xây dựng thành là cảnh giới của ngũ dục, cảnh giới của sợ sệt, của tranh chấp. Đó. Cảnh giới đó sẽ bị thay thế bằng một cảnh giới bất động, vô hữu khủng bố, là vô bố ý và bất động. Cảnh giới của Hòa Thượng nói thì cái cảnh giới như thế. Đó. Thì Đức Phật muốn là đưa người ta vào cái cảnh giới nói trên, cảnh giới mà tất cả chư Phật đều chứng đắc. Thì đưa người ta đến cái cảnh giới đó. Thì mình bây giờ cũng vậy, khi mà làm Phật sự thì mình cũng nghĩ ngay đến một điều là Đức Phật chỉ có một đại sự nhân duyên, hồi ban ngày có nói. Đó là làm thế nào khai thị người ta Phật tri kiến. Mà khai thị Phật tri kiến cho người ta, để làm cho người ta có thể ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ nhập Phật tri kiến, khai thị là chỉ bày một cái thứ trí tuệ. Ngộ nhập là làm sao cho người ta ngày đêm sống trong cái trí tuệ nói trên. Cái trí tuệ đó là một sự quán chiếu, không có quán chiếu không có trí tuệ. Một sự quán chiếu tư duy không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai. Thấy bằng sự tư duy, nghe bằng sự tư duy. Cũng như là suốt ngày hôm nay mình cũng có trải qua và thực hiện và thí nghiệm. Thì mình sẽ nhận ra được rõ hơn. Thì mình đi đứng nằm ngồi gì cũng từ nay không sử dụng những cái mắt thấy tai nghe và mà thành tạo thành đối với lại các trần nó, mà tạo thành những cái thức phân biệt, mà cái nào cũng phải thanh lọc nó, là trải qua cái vấn đề là tư duy, nó thành một cái trí. Trí đó là trí vô phân biệt, là thấy rõ được đó, bản chất của mọi sự. Thì như thế đó là ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị là mình dùng cái thế nào, cái phương pháp nào để mình có thể khai mở. Và dĩ nhiên nếu mình cứ dùng cái ngã này á, để mà phân biệt, lấy ngã để làm trung tâm để tư duy á, thì cái ngã đó, cái ngã tình cảm này lại tư duy theo tình cảm mà thôi. Lại tư duy theo hễ cái tình cảm á, thì là chúng, mà hễ mà không tình cảm á, là sai trái, mà không có khách quan được. Mà không khách quan được, bởi vì tư duy bỏ ngã đó đi. Tư duy ngoài cái ngã đó, tư duy ngoài cái ngã đó, tư duy trong cái ngã và tư duy ngoài ngã là thế nào? Tư duy trong ngã đó là theo cái kiến văn giác chi bình thường, là theo cái mắt thấy tai nghe và nhận định liền theo cái thức phân biệt của mình. Đó là tư duy theo ngã. Còn tư duy theo cái mà vô ngã là một cách khách quan vô cùng để có thể cứu xét tâm tính, là thấy được cả mình, mà thấy được cả người. Đó. Là cái tư duy mà không phải theo căn và trần, mà dựa trên căn và trần mà quán sát chiếu kiến để thấy rõ được cái căn nguyên, cái nhân quả của các pháp đó với lại của cái vấn đề đó. Thì như vậy nó sẽ thành ra được một cái trí nhìn thấy những cái vấn đề mà thức không thấy được, mà chỉ có trí thấy được. Căn cũng thấy được, thức cũng thấy được. Thì đương nhiên phải dùng những thứ như thế mà suy gẫm, mà quan sát, mà khi đi đứng nằm ngồi gì cũng quan sát suy gẫm như thế, thì nó mới bắt đầu rằng là hành Phật sự. Cho nên nếu có thì giờ đó, thì ngày mai tôi cũng đọc cho nghe hai cái phẩm sát nhau 16 và 17 ở trong kinh Pháp Hoa, Như Lai Thọ Lượng Phẩm với lại Phân Biệt Công Đức Phẩm. Và nếu mình có tư duy thì những cái gì tôi nói đấy nó liên quan đến hai phẩm đó lắm. để thấy được thế nào là Phật sự theo ý của Đức Phật. Và mình có làm Phật sự đó chưa? Và làm Phật sự đó mình phải hướng đến phước và huệ. Tại phước đó chính là trí tuệ, huệ trí tuệ đó chính là phước.